Bây giờ cái chủ đề thứ hai mà tôi muốn nói tới cũng rất là gần gũi với cuộc sống đời thường của chúng ta. Đó là lời nói. Dân Do Thái ở vùng cận đông cũng giống như là nhiều dân tộc khác ở trong vùng đó, chẳng hạn như là dân Babylon. Trong văn chương khôn ngoan của họ, họ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lời nói nhiều lắm. Và tôi nghĩ Việt Nam mình cũng vậy. Việt Nam mình có những câu rất hay về lời nói, chẳng hạn. Uốn lưỡi 7 lần á hả? Thế thì tốt quá rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói quan trọng lắm. Và trong lịch sử của nhân loại cũng như lịch sử của giáo hội chúng ta có những khuôn mặt nổi bật về cái tài ăn nói đó. Về cái khả năng nói mà có thể thuyết phục được người ta, mà có thể hướng dẫn người ta bước đi trên đường chân lý, mà có thể xoay chuyển trái tim con người. Chẳng hạn như là Thánh Gioan Kim Khẩu. Ngài được đặt cái tên là Miệng Vàng. Rồi ở trong lịch sử nhân loại thì cũng có nhiều khuôn mặt nổi tiếng về cái tài ăn nói. Nhưng mà ở đây chúng ta không nói đến cái tài đó theo cái nghĩa là hùng biện, mà ta muốn nói đến tầm quan trọng của lời nói trong cuộc sống làm người của mình một cách tổng quát. Thế thì lúc nãy tôi có nói với các anh chị là sách Châm Ngôn không có trình bày theo từng chủ đề, cho nên chúng ta phải chắt lọc thôi. Thì ở đây tôi chắt lọc một số câu, chẳng hạn ta mở chương 18 ra, rồi ta đọc cả hai câu 6 và câu 7 thì sẽ thấy. Môi người ngu gây ra tranh cãi, miệng của nó khiến nó chịu đòn. Miệng kẻ ngu làm cho nó tàn tạ, môi của nó là cạm bẫy cho mình. Cho nên cái lưỡi, môi, miệng là một cái hình ảnh nó diễn tả về lời nói. Sách Châm Ngôn nói đến lời của những người ngu xuẩn, nó chỉ đem đến tai họa cho mình, nào là gây tranh cãi rồi thì bắt mình phải chịu đòn, rồi trở thành cạm bẫy cho mình, rồi làm cho đời mình tàn tạ đi. Ta lấy tiếp ở cái câu 13 đó. Chương 18 nhưng mà ở dưới câu 13 đó. Thì sách Châm Ngôn viết là kẻ chưa nghe đã vội cãi, sẽ chịu tiếng nhục nhã ngu si. Cái này có đúng không nhỉ? Đúng quá. Mà nhiều khi mình nóng lên mình cũng rơi vào cái tình trạng này này. Người ta chưa nói gì, mình chưa nghe gì cả, nhưng mà đã cãi. Mình tự đặt mình vào một cái tình trạng rất là khó xử. Rồi xuống dưới một tí nữa, câu 21 đó. Sống hay chết đều do cái lưỡi, ai yêu chuộng nó sẽ lãnh nhận hậu quả. Tôi không nghĩ là hậu quả mà là hiệu quả. Hậu quả thường được hiểu theo nghĩa xấu, bằng còn cái hiệu quả thì mới hiểu nghĩa tích cực. Cho nên sống hay chết là đều do cái lưỡi hết. Đấy là ta nói về cái mặt tiêu cực. Sách Châm Ngôn dùng cái từ là người ngu, nhưng mà đây mình hiểu là những lời nói mà nó thiếu khôn ngoan đó, nó có thể dẫn đến những hậu quả thật là tai hại. Nhưng mà ngược lại, lời nói đúng là sống hay chết đều do cái lưỡi. lời nói lại có một sức mạnh và có một năng lực đặc biệt nếu lời nói đó là lời của những người khôn ngoan. Chẳng hạn như là ta mở ngược lại ở chương 15. Thế nếu mà chúng ta lấy ở chương 15 mà câu 32 á, thì ta sẽ gặp sách Châm Ngôn dạy như thế này: bỏ lời nghiêm huấn là coi rẻ chính mình, nghe lời sửa dạy là sắm lấy hiểu biết. Điều này xem ra nó không phù hợp với cách sống của nhiều người. Bởi vì cách sống của chúng ta thường là cứ ai mà nói những lời được gọi là nghiêm huấn là thôi mình dẹp sang bên, mình nghe những cái lời cho nó vui tai cơ. Chứ còn những lời mà sửa dạy là mình không muốn nghe. Còn sách Châm Ngôn thì dạy mình rằng nếu mà bỏ những lời nghiêm huấn là tự coi rẻ bản thân. Ngược lại, nếu mà mình biết đón nhận những cái lời sửa dạy đó thì là mình mua lấy sự hiểu biết. Một thái độ khác lắm. Bởi vì những lời đó thay đổi cuộc sống chúng ta. Thế rồi nếu ta mở ngược lại nữa, vẫn ở trong phần Châm Ngôn của Salomon thôi, chương 12, câu 1, ngay câu đầu tiên: yêu lời nghiêm huấn là yêu trí thức, ghét lời sửa dạy là dại dột ngu si. Tôi có một cái kinh nghiệm này khi đi dạy học cho sinh viên này. Ở đây lớp thì tôi không có thể nào mà áp dụng cái chuyện đó được, bởi vì lớp của chúng ta theo cái phương pháp là học bằng cách chia sẻ. Còn trong những lớp học bình thường, ví dụ ở bên Đại Chủng Viện, một cái kinh nghiệm rất là rõ khi tôi là sinh viên và bây giờ là thầy chẳng hạn, cái việc mà sửa bài là quan trọng. Cái tâm lý tự nhiên của sinh viên là không muốn làm bài, chỉ muốn chơi. Nó khỏe, phải không?
Đúng vậy.
Nhưng mà thực sự là ông thầy nào mà bắt làm bài á, rồi thì ông ấy sửa cho mình á, thì mình mới tiến được. Thấy rất rõ. Và sửa rất kỹ đó, thì mình càng tiến. Cho nên là các cha ở đây cứ nhớ cái thời đi học ở Chủng Viện, nhất là tiểu Chủng Viện rồi lên Đại Chủng Viện, nhiều cha giáo phê những câu đau đớn lắm. Viết bài làm sao mà cũng phê ngay là như thế này thì giáo hội đi về đâu. Viết bài xong ông phê và như thế này thì làm linh mục làm sao được. Những câu đau đớn lắm, nhưng mà để đời, để cho mà nhớ. Và ông chỉ rất rõ là nó sai ở chỗ nào, viết như thế này, lập luận như thế này, chẳng ra đâu vào đâu cả. Đó là cái kinh nghiệm bản thân tôi thấy như vậy đó. Kinh nghiệm mà khi mình đi học cũng như khi mình dạy học. Thế cho nên những câu ở sách Châm Ngôn đây này, yêu lời nghiêm huấn là yêu trí thức, rất đúng vô cùng. Mà ghét lời sửa dạy thì chỉ có dại dột ngu si thôi. Thế nếu các anh chị đọc xuống dưới câu 18 đó, thì sẽ thấy một giá trị khác của lời nói. Cũng chương 12, câu 18: lời nói bừa bãi khác nào mũi gươm đâm, miệng lưỡi khôn ngoan lại chữa trị cho lành. Thực sự như vậy. Bản thân chúng ta đã chịu, và cũng có thể những lúc mình nóng nảy, mình đã nói ra những lời khác nào gươm đâm vào trái tim người khác. Rồi bản thân chúng ta cũng có kinh nghiệm rằng có những khi mà mình đau buồn, mình thất vọng, mình chán nản, vậy mà có ai đó với lời nói như thế nào đó chữa lành tâm hồn mình, giúp cho mình vượt qua sự chán nản thất vọng. giúp cho mình biết tha thứ, biết yêu thương. Cho nên lời nói có giá trị chữa lành. Nếu như thế thì sách Châm Ngôn khuyên chúng ta phải làm sao? Ngay ở trang đó, chương 13, câu 3. Giữ mồm, giữ miệng là bảo toàn mạng sống. Húa môi, múa mép, ắt sẽ phải thiệt thân. Không biết thì dựa cột mà nghe. Việt Nam mình nói vậy. Nó lại khổ cái thế này này. Mỗi một người đều có cái nhu cầu tự khẳng định bản thân. Mà đôi khi mình không có khả năng, nhưng mà mình lại cứ muốn khẳng định bản thân. Thành thử ra mình nói bừa. Không biết mà vẫn cứ nói như thể là tao biết lắm. Chuyện đó là chúng ta gặp hàng ngày. Còn những người mà người ta có năng lực thực sự đó thì người ta không cần. Người ta khẳng định chính mình bằng cái sự hiểu biết người ta có. Đấy là một lời khuyên rất cụ thể và tương tự như vậy. Bởi vì nó cứ rải rác đó mà. Ở chương 17, câu cuối cùng của chương là câu 28. Sách Châm Ngôn viết thế này. Nếu biết giữ thinh lặng, kẻ ngu cũng được kể là người khôn ngoan. Nếu biết ngậm môi thì kẻ đó được coi là người thông hiểu. Cho nên sự thinh lặng có giá trị của nó. Mà cuộc sống hôm nay ồn ào quá, nhiều khi chúng ta giữ thinh lặng không có dễ chút nào. Tôi nhớ cái hồi mình ở tiểu chủng viện. Khi mà mới vào chủng viện thì một trong cái khổ nhất là đi đâu cũng gặp cái từ tiếng Latin là silencium, có nghĩa là thinh lặng. Mình còn nhỏ mà đang nói chuyện vui vẻ nên mà bước chân lên cầu thang đã nhìn thấy cái bảng im lặng. Bước chân vào phòng ngủ cũng lại im lặng. Xin lỗi, bước chân vào cái phòng vệ sinh cũng im lặng. Rất là khó chịu. Nhưng mà dần dần nó tập cho mình một cái thói quen. Và vào mùa hè đó, khi mà các phụ huynh của các chủng sinh được các cha giáo mời đến 3 ngày tĩnh tâm để nói về vấn đề cộng tác với chủng viện trong việc đào tạo con cái, thì đối với họ cái cực hình là cái giữ thinh lặng. Không giữ nổi. Nhiều lần mình đi giảng tĩnh tâm, giảng xong thì chỉ mời anh chị em vài phút thinh lặng thôi. Thì xem ra cũng chỉ được có phút đầu, phút thứ hai là bắt đầu hò. Đến phút thứ ba thì đã khua chân, khua dép lung tung ở dưới. Khó lắm. Nếu các anh chị muốn có một bản đúc kết về lời nói đó, thì tôi khuyên các anh chị lấy sách của Thánh Giacôbê. Này, chúng ta phải mở phần Tân Ước ra. Nó nằm ở sau các thư của Phaolô. Thư cuối cùng của Phaolô là thư Do Thái. Sau đó là đến thư của Thánh Giacôbê. Thánh Giacôbê viết về lời nói hay lắm. Ở chương 3, chúng ta có thể đọc từ cái câu 2b, tức là chỗ xuống dòng đó. Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kềm chế toàn thân. Nếu ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh em cũng hãy nhìn xem tàu bè, dù nó có to lớn và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Cái lưỡi cũng vậy, nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta. Nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được. Nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là cha chúng ta. Ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, như vậy thì không được. Các anh chị thấy không? Thánh gia cô bề viết rất hay nhé. Ngài viết rất là hình tượng. Ngài dùng cái hình tượng là hàm thiết đối với con ngựa này, rồi cái bánh lái đối với con tàu này, rồi một ngọn lửa thiêu cả đám rừng. Ngài viết rất là hình tượng. Và những hình tượng đó giúp cho mình thấy tầm quan trọng của cái lưỡi nó như thế nào. Tôi muốn chia sẻ thêm một cái suy nghĩ này. Thực sự ra khi chúng ta nói đến lời nói, thì ta cần phải trở về cái nguồn của nó. Tôi gọi là lời nội tâm. Lời nội tâm tức là tất cả thế giới bên trong của mỗi chúng ta này. Những tâm tư tình cảm, những suy nghĩ ước mơ, những dự định tính toán của mình, tất cả nó là cái thế giới ở bên trong chúng ta. Và những suy nghĩ, những tâm tư, những tình cảm này nó vô hình, không ai thấy được. Anh các chị ngồi gần nhau mà có biết là người bên cạnh đang nghĩ gì không? Sao nghĩ được? Thế cho nên mới có cái chuyện là đồng sàng mà dị mộng. Thế cho nên mới có cái câu là sông sâu còn có thể dò, phải không? Mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Cái thế giới bên trong này này, những tâm tư, những tình cảm của chúng ta nó vô hình, không ai thấy hết đó. Tôi gọi là cái lời nội tâm. Và cái lời nội tâm này, nó được diễn đạt ra bên ngoài bằng hai cách. Cách thứ nhất là lời nói của mình. Và cách thứ hai là điều mà chúng ta vẫn quen gọi ngôn ngữ không lời. Tôi dùng lời nói để diễn đạt cái tâm tư suy nghĩ của tôi. Tôi dùng lời nói để diễn đạt cái ước mơ và dự định của tôi. Nhưng mà đồng thời tôi cũng diễn đạt cái tâm tư tình cảm của mình bằng thứ ngôn ngữ không lời. Bằng những cử chỉ, bằng những hành động, bằng những thái độ. Vui vẻ thì khác, buồn phiền thì khác, giận dữ thì khác, tha thứ thì khác. Không cần nói gì hết, chỉ cần nhìn vào mặt biết liền. Ngôn ngữ không lời. Tôi muốn đưa lại cái cội nguồn này để nói cái gì? Để nói là nếu chúng ta muốn vun trồng lời nói đấy á, thì vấn đề không chỉ là tập cái khả năng hùng biện ăn nói cho nó khéo léo. Cái quan trọng nhất là vun trồng con người bên trong của mình đây này. vun trồng cái thế giới bên trong của mình đây này. Nếu mình có một trái tim hiền hòa và khiêm tốn, thì sự hiền hòa và khiêm tốn đó nó sẽ lộ ra trong lời nói và trong cả những cách ứng xử không lời của mình. Còn nếu mà mình kiêu căng tự mãn thì nó cũng lộ ra trong cách ứng xử của mình thôi, trong cách ăn nói của mình thôi. Nếu mình tích lũy cái con người bên trong của mình, tích lũy khả năng trí thức, khả năng hiểu biết bằng cách lắng nghe, bằng cách quan sát, bằng cách đọc sách, bằng cách học hỏi, thì mình có khả năng để thể hiện sự khôn ngoan đó trong lời nói. Còn nếu mình không vun trồng con người bên trong thì lấy gì mà thể hiện? Lấy gì mà thể hiện? Cho nên điều quan trọng là con người bên trong của chúng ta là thế giới bên trong của mình. Còn nếu mà mình không vun trồng con người bên trong này này, mà chỉ có lo vun trồng cái gọi là khả năng ăn nói cho nó hấp dẫn á, mà tâm hồn thì toàn những ý tưởng xấu, những tính toán độc địa hại người, thì khi đó nói hay lắm, nhưng là để làm hại người ta chứ không phải là để đem ích lợi đến cho người ta. Cho nên đọc sách Châm Ngôn với những lời khuyên về lời nói, tôi không muốn các anh chị chỉ dừng lại ở bình diện này. Đây nó chỉ là sự thể hiện ra bên ngoài, mà tôi muốn đưa các anh chị trở về cội nguồn của nó, là thế giới nội tâm của mỗi chúng ta. Cần phải vun trồng thế giới bên trong. Và ta càng vun trồng thế giới bên trong theo sự hướng dẫn của lời Chúa bao nhiêu, thì mình càng có khả năng sử dụng lời nói để chữa lành tâm hồn người khác, để củng cố đức tin cho người khác, để mang lại sự bình an cho người khác. Có nghĩa là đem những gì tích cực nhất qua lời nói của mình. Thế thì vừa đúng lúc chúng ta kết thúc cái phần trong sách Châm Ngôn. Tôi không có viết ở đây, nhưng mà hy vọng các anh chị nhớ là tuần tới đi đọc sách gì? Sách Gióp, một cuốn sách rất hay nhé. Chịu khó đọc kỹ một chút, chia sẻ với nhau trong nhóm những kinh nghiệm đời sống của mình khi mình đọc sách Gióp. Đừng chỉ đọc một cách lý thuyết, nhưng mà đọc rồi thì nhìn lại cuộc đời của mình xem diễn ra cái gì, có giống hay không, cái thái độ như thế nào thì sẽ tốt hơn cho chúng ta.